Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Vì chủ đề chân lý đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong triết học ngôn ngữ Phật giáo, nên trong bài 4 tôi giới thiệu khái quát về 4 học thuyết chân lý của các triết gia ngôn ngữ. Theo đó chúng ta có thể đánh giá và rút ra được rằng đâu mới thật là các cái quy chuẩn để theo đó ngôn ngữ mô tả biểu đạt đó, thật sự là tiếp cận được chân lý ở góc độ tương đối. Thì trong phần khái quát đó, chúng ta có thể xem chân lý là sự thật được biểu đạt qua 4 học thuyết khác nhau, là học thuyết tương thích về chân lý, correspondent theory of truth, rồi thuyết mạch lạc về chân lý, coherence theory of truth, thuyết thực dụng về chân lý, pragmatic theory of truth, và thuyết ngữ nghĩa về chân lý, semantic theory of truth. Dĩ nhiên là các triết gia về ngôn ngữ bất đồng với nhau, cho nên đã phân chia ra làm 4 nhóm học thuyết chính về chân lý. Còn trong đạo Phật Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, chúng ta có 2 cách thức tiếp cận chân lý, đó là chân lý mật ước, tức là chân lý tương đối, tức là những cái quy luật và sự kiện nó thuộc về thế gian, xã hội chấp nhận. Thứ hai là chân lý tuyệt đối, tức là những thứ nó vượt lên trên sự dán nhãn, đặt tên, mặc định của con người. Và chân lý đó là chân lý quan trọng mà người tu học Phật cần nỗ lực tu tập để đạt được trong đời người. Nếu chúng ta đối chiếu 2 học thuyết chân lý của Phật giáo với 4 học thuyết của các triết gia ngôn ngữ về chân lý đó, thì rõ ràng học thuyết chân lý của đạo Phật mang tính toàn triệt hơn, và nó bao gồm được những cái phần sâu sắc nhất của các học thuyết chân lý mà ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu. Thuyết 1 đó là thuyết tương thích về chân lý, correspondence theory of truth. Thì trong chủ đề thứ 3 đó, khi nói về định nghĩa chân lý và 10 tiêu chí để đánh giá về chân lý, tôi cũng đã khái quát về tính tương thích là gì. Tức là nó có một cái sự ăn khớp giữa những gì chúng ta mô tả và cái sự kiện được mô tả là một. Còn trong vấn đề làm từ thiện đó, thì cái sao kê nó không là gì hết á. Sao kê mới chỉ là cái con số mà chúng ta tiếp nhận từ sự ủy thác tín nhiệm của cộng đồng, của cá nhân và tập thể, cho một người nào đó làm các việc thiện thay thế cho mình thôi. Còn cái phần quan trọng hơn á là cái phần chi. Chi thì có địa điểm chi, con người chi, số lượng tiền chi, tổng số các cái lần chi, để tạo ra toàn bộ cái số liệu tương thích, tức là ăn khớp 100% với cái số lượng thu. Thì cái đó gọi đơn đa đó là tương thích. Như vậy, sự thật hay là sai lầm của bất kỳ một phán đoán nào đó được xác định bởi cách thức chúng ta mô tả nó có liên hệ với thế giới, có chuẩn xác hay không với thế giới đó. Thế còn trên thực tế thì ai cũng nói rằng là những điều tôi nói là đúng, rồi phủ định người khác. Nhưng mà cái đúng đó nó có đặt cái trên nền tảng của sự kiện không? Đó. Cho nên là thức tương thức, nó gọi ở một cái góc độ từ đó đó, đó là chân lý sự kiện, factual truth. Đó. Những cái chân lý đó nó phải ăn khớp với sự kiện 100%. Như vậy, ở góc độ này thì chân lý là sự tương thích. Và bất cứ một cái sự kiện gì, sự vật gì, tình huống nào cũng đều có cái tính chân lý tương thích với nó. Và chỉ có một sự tương thích duy nhất thôi. Còn những cái khác đó là gần đúng. Mà trong trong toán học á, cái gì gần đúng tức là sai. Còn trong cái góc độ tâm lý học á, thì vì chúng ta tiếc nuối, tôi xích nữa là trúng độc đắc. Thực ra không trúng độc đắc có nghĩa là chúng ta không trúng số. Có gì đâu mà tiếc. Phải gọi là gần trúng, xích nữa là trúng. Xích so cái cảm xúc đó để nó làm cho chúng ta thỏa mãn được an ủi. Rằng tôi cũng may mắn nhưng mà kém đi một phần nhỏ so với người chúng độc đắc thôi. Phương Tây có câu á, nửa ổ bánh mì có thể làm cho chúng ta đỡ dạ, nửa chân lý thì không xài vào đâu được. Tức là ba phải, nếu trúng 50%, thậm chí trúng 70% cũng là sai thôi, đâu có đúng được. Chúng ta làm bài thi trắc nghiệm trong cái tác động của đại dịch Covid-19 đó, cho đến thời điểm này tại TP.HCM thì phương pháp thi online đã chắc chắn diễn ra cho các cấp học, nhất là kỳ thi giữa kỳ ở chương trình cử nhân thạc sĩ tiến sĩ sẽ phải thay đổi, có thể trở thành là thi tại nhà, rồi cái thi cuối kỳ đó hoặc là làm bài tự luận hoặc là làm bài trắc nghiệm. Mà tự luận thì về phải chấm, mà đôi khi cái phần mềm đó in cái giấy chấm nó ra đó, nó làm cho rất là mờ nhạt, người chấm rất là nhức đầu, đọc nó làm cho mình mỏi con mắt đó. Vì vậy giải pháp thi trắc nghiệm thay cho bài thi tại lớp rất là cao, vì có phần mềm đó điều hành, cứ chọn A B C D, bấm ra cái là tới đầu nó có kết quả là được bao nhiêu điểm. Ví dụ như 100 câu, mỗi câu có 4 lựa chọn A, B, C, D. Ai làm trúng 90 câu thì cái đó có được 90 trên 100 điểm. Còn ai làm sai, ví dụ chỉ đúng được 25 câu thì nó được 25 điểm. Hỏi phải chấm gì hết đó, máy nó sẽ chấm cho mình. Nó tiện kết thật. Thì ở đây chúng ta thấy đó là cái A, B, C, D đó, nó chỉ có một trường hợp duy nhất trong 4 trường hợp được xem là đúng. Còn 3 trường hợp còn lại, dù là gần đúng cũng được xem là sai. Cho nên tương thích là yếu tố rất quan trọng để tạo ra cái sự mô tả chuẩn xác giữa hiện tượng với những gì đó được chúng ta phản ánh. Thì Phật giáo rất là thích hợp với học thuyết tương thích về chân lý này. Vậy bản chất thì đạo Phật là nêu cao chân lý gọi là tương thích. Bất cứ một phán đoán nào hay là một niềm tin gì, khi và chỉ khi được gọi là đúng nếu nó tương thích với trạng thái hiện thực của sự vật hay là của vấn đề. Correspond to the actual state of affairs. Còn nếu mà nó không có phản ánh được cái tính tương thích đó thì vẫn được xem là sai. Thì đây là cái định nghĩa đơn giản nhất, phản ánh được cái tính tương thích về chân lý. Trong quá trình hình thành ra các phán đoán hay là niềm tin thì có một điều mà chúng ta phải lưu tâm, đó là quan hệ giữa tư duy với sự vật hoặc là phán đoán về đối vật chính là thước đo để đánh giá chân lý. Trong lĩnh vực của nói miệng đó thì có nhiều người ta hiểu rất là sâu sắc, khi mà viết ra viết rất là bài bản, nhưng mà khi nói về trình bày người ta không hiểu được, có thể nói rất là lan man, nói rất tản mạn, nói nó không có tính là sư phạm, cho nên người nghe nó rất là khó nắm bắt. Rất nhiều giáo sư đại học rơi vào tình huống này, tại vì cái kiến thức họ rộng quá, mà khi mà rộng quá thì nó rất là khó bám vào cái khung sườn của bài giảng. Nói chút xíu là nó đi xa, nó ngàn dặm rồi phải quay trở lại. Như vậy là từ một cái việc rất là phụ, thứ yếu thôi, thì người có kiến thức rộng có thể diễn đạt rất là dài. Cuối cùng á, những cái chính khác là bị mất đi. Như vậy, cái quan hệ giữa tư duy của chúng ta, tức là cái cách mà chúng ta nhận xét vấn đề, đánh giá vấn đề trong đầu của mình, trong tâm của mình, với cái mô tả về sự vật đó có thể là khác. Có thể là chuẩn, có thể không chuẩn. Tôi ví dụ như một người nào đó chưa từng thấy con cọp, con sư tử, con bèo, thì một người rành về sở thú đó mô tả lại như thế này: con cọp, con sư tử, con bèo đó nó cũng giống như cái chủng loại của con mèo, nhưng mà về hình thù á nó có thể lớn hơn 20 lần đến 30 lần. Con mèo thay vì nó chỉ ăn chuột, thì con sử, con cọp, con bèo nó ăn tất cả các con vật nhỏ hơn nó, yếu hơn nó, bao gồm con người, thậm chí là lớn hơn nó như là con bò à, hoặc là con voi nó vẫn tấn công, thậm chí là con hươu cao cổ, cao có 10 mét, mà con sư tử, con cọp nó chỉ có gì chưa được 1 mét mà nó vẫn tấn công được. Tấn công bằng cách là một bầy đàn à, đánh hợp đồng để làm cho con vật lớn hơn đó là phải bị ngã quỵ và trở thành mồi ngon của nó cho các bữa ăn đó. Thì khi mà chúng ta dùng hình ảnh của con mèo mà phần lớn nó là vật nuôi gia súc ở trong nhà, thì ai cũng hiểu được con mèo. Dù có nuôi mèo không nuôi mèo, người ta hiểu con mèo là con gì. Thì bây giờ mình nói là con cọp, con sư tử, con bèo nó cũng giống như con mèo, nó lớn hơn, nó dữ dằn hơn, nó ăn thịt rất là nhiều loài động vật. Thì lúc đó đó, sự mô tả này trên nền tảng tư duy và gắn kết với cái sự vật ở cái mức độ tương đối tốt nhất có thể, thì cái đó được gọi là gì? Mô tả phù hợp với sự thật, tức là chân lý. Nói cách khác, cái được gọi là đúng hay bị gọi là sai của một đại diện chân lý đó chỉ được xác định bằng nguyên lý theo cách nó được liên kết với sự vật bằng một phương thức nào đó trong mô tả. Nó cái mối liên hệ này là không thể tách rời ra. Còn không có cái tính đại diện liên kết giữa cách chúng ta mô tả với cái sự tạng được mô tả, thì cái đó nó không phải là chân lý. Trong kinh Lăng Già nói riêng, hay là kinh Viên Giác nói riêng, cho đến các kinh đại thừa nói chung đó, thì Đức Phật có một đứa dạy chúng ta rằng á, ngón tay phải là mặt trăng, và ngón tay được ám chỉ cho kinh văn, còn mặt trăng á là chân lý. Ở đây được hiểu là gì? Niết bàn. Kết quả tu học cuối cùng mà tăng ni Phật tử nỗ lực đạt được để trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời. Thì như vậy là chúng ta phải nương vào cái dấu hiệu của ngón tay, hướng chỉ của nó, để nhìn xa tích theo cái đường, một cái đường thẳng của 3 điểm, hai con ngươi, ngón tay chỏ và cái mặt trăng, để chúng ta thấy được mục đích cuối cùng của người tu học Phật á, là đạt được giá trị chân lý của mặt trăng, chứ không phải dừng lại ngón tay. Ngón tay này ngắn, ngón tay này dài, ngón tay này mập, ngón tay này ốm, ngón tay này xương sổ, ngón tay này mềm mại. Cái đó quan trọng đó. Thế đây đó, cái tính đại diện về nguyên lý liên kết giữa cái sự vật mô tả qua cái dấu hiệu của ngón tay và cái mặt trăng đó, nó phải ăn khớp với nhau. Thì kiến thức đó có thể giúp cho chúng ta đưa vào kinh văn để trải nghiệm được chân lý giác ngộ giải thoát mà Đức Phật đã đi qua rất thành công. Các vị Bồ Tát, các vị Thánh A-La-Hán, các bậc cao văn trong lịch sử 2600 năm của nhân loại. Về phương diện lịch sử đó, thì triết gia Thomas Aquinas vào thế kỷ 13 được xem là một trong những người cha đẻ của thuyết tương thích về chân lý. Thì ông có phát biểu một câu như thế này trong tiếng Anh đó: Truth is the equation of adequation of things and intellect. Thì tạm dịch đó là chân lý là quy trình sự cân xứng của sự vật và thông minh, hay là sự vật và trí tuệ. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Nó là một cái phương trình, equation. Phương trình đó, thì giữa cái vế A và vế B nó phải bằng nhau, giống như cái cán cân á. Thì bên đây là nửa ký thì bên đây phải là nửa ký. Nó không có trong trên như thế này là ngược lại, tức là một bên cao bên thấp. Thì có thể là một bên đó mình tạm gọi là cái cách chúng ta tiếp cận về mô tả, và một bên đó là cái sự vật được tiếp cận mô tả này. Hai cái này nó phải bằng với nhau, là một thôi, không có chênh lệch với nhau. Thì đó là phương trình của sự vật và trí tuệ. Sự vật đó là đối vật được chúng ta nhận thức qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Và cái sự vật thông qua các cái mô tả bằng trí tuệ này đó, nó phải ăn khớp với những gì được mô tả. Đó là phương trình cân xứng giữa trí tuệ và sự vật, là giữa mô tả và hiện thực. Thì đó là cái cách định nghĩa về tính tương thích đó, như là học thuyết quan trọng về chân lý. Thì học thuyết này nó rất là gần với đạo Phật, gần với đạo Phật. Ví dụ như là khi đưa ra định nghĩa đâu là một bậc thánh A-la-hán, thì từ kinh điển Pali đến kinh điển A-hàm và kinh điển Đại Thừa đó đều có khuynh hướng mô tả giống nhau. Tôi nói là giống nhau ở cái kết quả cuối cùng đó, đó là gì? Bậc thánh đó, đó đã không còn tham ái, tức là hết tanha. Tanha thì như chúng ta biết là nó có ba phương diện: dục ái, kama tanha, bao gồm tình yêu tính dục, dù ở cái dạng vi tế, rồi hữu ái, phanva tanha, tức là cái nhu cầu tiếp tục tái sinh hay là tái hiện hữu. Nó là cái hệ quả tất yếu của dục ái. Khi người nào còn kama, còn kama đó thì sau khi chết thì đó phải tái sinh theo nghiệp thôi. Rồi abhava tanha, tức là phi hữu ái, tức là cái trạng thái tâm lý buồn chán, tuyệt vọng, không muốn sống nữa, chối bỏ cái thực tại sống. Và có nhiều người phát biểu là kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng, rửa trời mà reo, tức là chối bỏ cái thực tại con người. Thì cái đó cũng là một cái dạng phi hữu ái. Hoặc là những người tự tử chết dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, do bế tắc, do tuyệt vọng, cũng là một hình thức phi hữu ái. Và có nhiều người ta ghét làm người Việt Nam, nói là kiếp sau tôi xin không làm người Việt Nam, cũng là phi hữu ái ở một cái dạng đơn giản hơn đó. Cho nên kết thúc được các hoạt dụng của tanha thì tự động chúng ta sẽ thành công từng bước kết thúc được dosa, tức là tâm sân. Rồi theo đó chúng ta kết thúc được tâm si mê, tức là vô minh. Và khi một người nào mà trong tâm khảm, rồi bằng tư duy, lời nói, việc làm, biểu đạt trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động lực thức ngủ, đã không còn các hoạt dụng của tanha qua các biểu đạt như là tham, sân và si, thì người đó được gọi là bậc thánh Ariya Pukkala, tức là thánh nhân. Thì cái mô tả về biểu đạt của thánh nhân á, trong kinh tạng Pali thì nó đơn giản hơn là mô tả thánh nhân ở trong kinh điển Đại Thừa. Thánh nhân trong kinh điển Đại Thừa thì chia ra đến là 51 cấp bậc khác nhau. Lúc đầu nó chỉ có 10 cấp bậc là thập địa, sau này là thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi đẳng giác, diệu giác, sau đó mới cho nên là quả Phật. Tức là chi tiết hóa ra. Nếu mình đọc vào kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Đại Bộ Tích thì cái tính chi tiết đó rất là nhiều. Nhưng mà đi vào cái chiều sâu á thì chẳng qua nó cũng tương đương với gì, hết tham ái, hết sân hận, hết si mê. Còn chi tiết ở trong kinh Tạng Pali đó thì cụ thể nó ra là gì, cắt hết mọi trói buộc thấp, gũ phần kiết sử, rồi cắt đứt được các cái gọi là trói buộc cao. Thì người đó trở thành là bậc thánh thôi. Thì nếu chúng ta lấy cái đó làm quy chiếu để đánh giá thì các vị được gọi là Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa có thành quả giác ngộ giải thoát cũng không có khác gì với các bậc A-la-hán ở trong kinh Tạng Pali. Cho nên mặc dù tôi thì được đào tạo từ truyền thống Đại Thừa, khi học trung cấp Phật học hay là học cử nhân, tôi học chỉ có 5 rưỡi tại học viện, hoặc là học gia giáo với các hòa thượng đó, thì các môn kinh Đại Thừa tôi luôn được điểm tối đa. Nhưng mà khi truyền bá đó, từ năm 2002 đến giờ thì tôi có cái đứa là truyền bá Đạo Phật Nguyên Thủy, gần như là 80-90% là Đạo Phật Nguyên Thủy. Còn có những cái tiếp biết văn hóa, vì ở tại Việt Nam người ta quá quen với Đại Thừa, có những học thuyết của Đại Thừa nó cũng rất là tương thích với Nguyên Thủy, thì mình đem ra mình truyền bá để giúp cho cái tính thiết thực hiện tại đó, đối với con người và xã hội hiện tại đó, nó được dễ dàng chấp nhận hơn. Đó. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy đó là nó có một sự tương thích về mô tả thánh nhân Ariya Bukkala giữa văn học Pali và văn học Đại Thừa. Như vậy thì nó đâu có gì là khác nhau đâu. Cho nên tôi là người theo Đại Thừa nhưng không có tán đồng việc các học giả Đại Thừa cho rằng á, thánh A-la-hán á, là nhỏ nhoi hẹp hòi, chỉ độ được một thiểu số. Đại Thừa các vị Bồ Tát mới độ được nhiều người. Tôi không bao giờ xem quan điểm đó là đúng. Từ hồi lúc tôi còn là sa di, tôi cũng không bao giờ tôi tin các học thuyết đó. Có người đó tiểu hay đại nó thuộc về cái thái độ, tấm lòng, sự phát nguyện, tâm từ bi thể hiện qua các hành động nhập thế cụ thể. Có nhiều người tu theo Đại Thừa mấy chục năm mà có làm việc gì đâu, không hề làm một cái gì hết, chỉ là tu gạo bỏ tụng kinh ngồi thì bái sám hết, không giúp ích gì cho cuộc đời, thì cái đó sao gọi là đại được. Đại là lớn, là thừa là chiếc xe thôi, Đại Thừa là chiếc xe lớn, mà trên thực tế nhiều khi một năm họ chưa độ được người đó, làm sao gọi là chiếc xe lớn. Bây giờ cái xe lớn nhiều nhất đi xe bus là cũng có 40-50 chỗ ngồi, xe 2 tầng cũng có được 60-70 chỗ ngồi, làm sao bằng được máy bay mấy trăm chỗ, hay là loại tàu mà đến 3.000 chỗ, 5.000 chỗ, không thể bằng được. Tức là dựa trên cái thành quả chúng ta mới xem đó là đại hay là tiểu, thành quả phụng sự đó. Thì vậy nó trở lại là bất cứ một cái phán đoán nào ở trong Phật học, dù là của Phật giáo Thượng Tọa Bộ hay Phật giáo Đại Thừa, mà phù hợp với cái thực tại của lời Phật dạy, mang lại cái lệ lạc giải phóng được tham ái sân hận si mê, thì cái đó đều được xem là Phật giáo. Còn nếu nó không mang lại cái thành quả đó thì cái đó nó không phải là của Đạo Phật. Thì ở cái chuẩn mực này đó, chúng ta thấy là các trường phái Phật giáo dễ dàng chấp nhận hơn. Còn cho rằng mình là Nguyên Thủy Đại Thừa đó là mà phát về sau thì bên Đại Thừa ta chấp nhận, còn Đại Thừa cho rằng mình đó là mới là vĩ đại tầm vóc, còn những người theo Thượng Tọa Bộ chỉ là nhỏ nhỏ chỉ thì lại càng phản cảm, không được chấp nhận. Đó. Cho nên các phán đoán Phật học chỉ được xem là đúng khi nó phù hợp với thực tại những lời dạy mà Đức Phật đã dạy. Nhưng mà làm sao biết được là đó là đúng là lời Phật dạy, vì Đức Phật đã mất cách đây 26 thế kỷ rồi, và cái nền Phật học chúng ta đó là trải qua đến mấy thế kỷ truyền miệng bằng sự học thuộc lòng, làm sao mà không bị biên tập thêm và bớt, lệ thuộc vào cái kỹ năng ký ức của người biên tập và cái tính chủ quan của những nhà biên tập. Cho nên nói cách này đó để chúng ta trở nên rộng mở hơn đối với hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, bỏ qua các ranh giới là xung đột nhau, tấn công nhau, vì điều đó nó không cần thiết. Thì trên tinh thần của thuyết tương thích á, thì chúng ta thấy là chân lý được xem á, là bản sao chép về thực tại khách quan y đúc, rồi trình bày nó qua tư duy từ ngữ biểu tượng với tính tương thích. Thì có giống như là một cái bộ phim lịch sử vậy, quay mà không có biên tập, cái thực tế nó diễn ra thế nào người ta quay lại như thế đó, phát lại như thế đó, là bản sao chân lý về lịch sử. Thì chân lý cũng vậy đó, nó là bản sao về thực tại khách quan thông qua sự mô tả, hoặc là bằng miệng, hoặc là bằng chữ viết, hoặc bao gồm cả hai, hoặc bằng các hình thái biểu đạt tương đương. Cái đó được gọi là tư duy từ nghĩ và biểu tượng. Và chân lý là như thế. Chúng ta phải ghi nhận là có một cái khó khăn, đó là có rất nhiều từ trong ngôn ngữ A, vì tính đa nghĩa, vì tính mới lạ, không tương thích với bất cứ một ngôn ngữ nào, cho nên trong quá trình dịch ra ngôn ngữ khác đó, ngữ nghiệp gốc của đó sẽ có thể bị mất đi và thậm chí là bị biến dạng. Thì cái tình huống đó, đó thì Ngài Quyền Tráng khi phiên dịch đó, đưa ra học thuyết ngũ chủng bất phiên, thì có 5 tình huống giữ nguyên hoặc là phiên âm chứ không có dịch nghĩa để tránh ngộ nhận. Thì chỗ đó có là từ đa nghĩa, từ đa nghĩa, rồi nhân danh, địa danh, dịch ra nghĩa thì nó không cần thiết. Mà từ đa nghĩa, ví dụ như là chữ Dhamma trong tiếng Pali, và Thạc Ba trong tiếng Sanskrit, có đến 15-16 nghĩa. Từ thế là nghĩa kể mà chúng ta dịch đó là nghĩa nào. Trong tình huống đó thì Ngài Quyền Tráng đề nghị là gì? Giữ nguyên cái từ phiên âm. Dhamma là pháp, phiên là pháp thôi, chứ không có dịch nghĩa nó là cái gì. Đó. Mà đối với cái từ pháp á, thì quần chúng Việt Nam đâu hiểu nó là gì đâu. Tất cả các pháp là vô thường, pháp này là nước pháp hay là phương pháp, cái từ đó chỉ có người Phật học mới hiểu, còn người thế gian bình thường không hiểu. Cho nên là có nhiều từ khó dịch vì không có từ tương đương. Thì trong trường hợp đó, cái bản sao chép về thực tại khách quan bằng rào cản ngôn ngữ này đó sẽ làm cho người ta không cảm nhận được cái tính tương thích. Ví dụ như là Niết Bàn, thì các nhà sư Nam Tông đó, có khuynh hướng dùng phiên âm theo kiểu Việt Nam là Niếp Bàn, Niếp tức là chữ bê phở đứng cuối sau, còn Hán Việt là phiên âm là Niết Bàn. Còn nhiều người không cần phiên âm theo cái kiểu truyền thống hay là cái kiểu mới này, đọc rõ luôn cái phiên ngữ âm Niếp Bà Ná là Niết Bàn, sang rất là Niếp Bà Ná vậy thôi. Thì ai thích cách nào thì làm theo cách đó. Nên là cái tính tương đối trong biểu đạt về bản sao chân lý là một hiện thực chúng ta không thể phủ định. Tương thích có thể hiểu là tương đương hay là phù hợp với, ăn khớp với, và có thể xác thực được. Triết gia Bertrand Russell đó phát biểu như thế này: phán đoán đúng là một đồng hình cấu trúc. A true statement is a structural isomorphism corresponding to the event, tức là với trạng thái của sự vật. Thì đây là một cái định nghĩa rất gọn nhưng mà rất là sâu. Phán đoán đúng là một đồng hình cấu trúc, tức là nó đồng dạng với cái cấu trúc về trạng thái của sự vật, tức là không có gì khác hơn. Giữa mô tả về sự vật nó phải ăn khớp với nhau là một. Nhưng mà ngôn ngữ con người là có giới hạn, các mô tả nào nó cũng khó mà chuẩn xác 100% được, tương đối thôi. Thì ở cái định nghĩa thì người ta có thể đạt được tuyệt đối, còn trong thực tiễn đó, thì cái tính tương thích đó, đó là không thể nào đạt được tuyệt đối 100%. Tôi xin đưa một ví dụ trong Phật học Thiền Tông Trung Hoa. Thường dùng khái niệm chơn tâm thường trú. Tâm thì chia làm hai nhóm: tâm vọng và tâm chơn, tâm chơn tạm thời và tâm chơn thường trú. Thì chơn tâm thường trú thường được kinh Thủ Lăng Nghiêm nó sánh ví giống như là ông chủ của khách sạn. ông ở ngay cái khách sạn đó luôn, cả ngày lẫn đêm. Dĩ nhiên là bây giờ chủ khách sạn người ta có nhà riêng nha, thời đại này đó, ngày xưa đó ở Trung Hoa đó là chủ khách sạn cũng ở ngay cái khách sạn đó. Thế thì cái khách sạn đó nó có nhiều tầng, có nhiều phòng, thì chọn lấy một cái tầng cuối cùng ở cái phòng quan trọng nhất, phòng VIP đó, là chỗ ở của mình để dễ quản lý. Còn khách đến để ngủ trọ, ở trọ tại khách sạn đó, ám chỉ cho các giác quan như là thị giác, cái nhìn của mắt, thính giác, cái nghe lỗ tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác là sự va chạm trên làn da để tạo ra các phản ứng thần kinh, hoặc là phản ứng cảm xúc. Thì tất cả cái đó nó được gọi là tạm trú, nó có trong thời điểm đó, trong không gian đó, nhưng mà hết điều kiện đó thì nó lại không tồn tại, cho nên nó không có thường hằng. Còn đang khi cái tâm vọng á, nó giống như sóng, nó có mặt ở trên bề mặt của nước do tác động của gió đó. Nhưng rồi đó nó sẽ biến mất. Còn cái mặt biển nó là một sự vĩnh hằng. Thì dùng cái hình ảnh này đó thì các thiền sư Trung Hoa đó mô tả chơn tâm thường trú là mục tiêu mà người tu tập, cụ thể là tu tập thiền đó, hướng về. Như vậy khi chúng ta dùng cái niệm chơn tâm thường trú, nó chỉ đúng nếu và chỉ nếu trên thế giới này thật sự có chân tâm và thật sự có một cái gọi là thường trú và cái mối quan hệ giữa chân tâm và sự thường trú đó. Còn nếu ba cái tố này, một trong ba cái tố đó mà vắng mặt thì phán đoán chân tâm thường trú nó trở thành là sai. Cho nên chưa tỷ đó thì các nhà Phật học nguyên thì không chấp nhận, không chấp nhận cái tính thường trú, vì tất cả là anicca, là vô thường. Vô thường từng sát na, vô thường từng cái giai đoạn, vô thường một cách là thường xuyên, vĩnh hằng. Vô thường là một sự vĩnh hằng thì làm gì có cái tính thường trú. Thì đó là đứng từ góc độ Phật học là của Phật giáo nguyên thủy thì khó có thể chấp nhận được khái niệm chơn tâm thường trú của Phật giáo Đại thừa Trung Hoa. Còn khái niệm này là hoàn toàn không có trong triết học Đại thừa của Ấn Độ. Đại thừa Ấn Độ nổi tiếng qua hai trường phái, đó là triết học tánh không, Chu Quán Luận á, là một tác phẩm tiêu biểu, và trường phái duy thức học Vajrayana, là còn gọi là trường phái du già tông á, thì hoàn toàn không hề có khái niệm chân tâm thường trú. Như vậy chân tâm thường trú là khái niệm sáng tạo của riêng các vị thiền sư Trung Hoa và xem đó là cái tiêu chí để tu tập đạt được, chứ không phải là các cái phản ứng giác quan thông thường. Thì đây là cái cách sáng tạo trong dụng từ. Bây giờ chúng ta thử phân tích ví dụ có hai sinh viên ngồi tâm sự. Sinh viên một nói như thế này: trải qua một mùa hè xanh trong một cái nghỉ hè, thành phố này có bao nhiêu con đường tớ đều biết hết. Tại vì tham gia tình nguyện mùa hè xanh là đi khắp các phố phường mà, để nhặt rác, rồi nhặt bao ni lông, chăm sóc cây, trồng thêm cây. Nhờ đó mà các con đường ngã phố đều nắm bước hết. Một cậu sinh viên hai nói: còn tớ đó, qua một mùa World Cup, thành phố có bao nhiêu tiệm cầm đồ này đó tớ biết hết. World Cup thì biết là biết bao nhiêu người ta tán gia tài sản bởi cá độ, đứng về phía đội này để cá đội kia, thậm chí là chấp 1-0 hay là 2-0, 3-0, cái đó là có người thắng và có người thua. Bởi vì chơi cá độ nhiều quá cho nên chỗ nào có tiệm cầm đồ thì phải đi cầm hết mới biết được cái tiệm cầm đồ đó nằm ở đâu. Thì giờ ở đây chúng ta thấy là gì? Cái người tham gia vào mùa hè xanh biết được nhiều con đường, người tham gia cá độ thì những cái phòng cầm đồ biết hết. Thì đó là những cái phán đoán nó phù hợp với hiện thực. Dĩ nhiên là tương đối thôi, chứ còn thành phố này cứ biết bao nhiêu con đường, chưa chắc có ai mà đi hết toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh đâu. Làm sao biết hết được tất cả con đường được. Còn các cái tiệm cầm đồ nó cũng vô số, mình chỉ đến là một vài cái tiệm thôi, chứ làm sao mà đến hết cả mấy ngàn tiệm cầm đồ trên thành phố Hồ Chí Minh này được. Thì cái phán đoán đó là nghe tưởng dường như là nó ăn khớp, nó có tính logic, nhưng nó không có tính tương thích. Vậy đây là đơn giản hóa, đơn giản hóa mọi con đường, là mọi cái tiệm cầm đồ thôi, chứ thực tế nó nhiều hơn, nó phức tạp hơn. Phần 2 đó là thuyết mạch lạc về chân lý, Coherence Theory of Truth. Triết gia tiêu biểu cho trường phái thuyết chân lý này đó là Benjamin Quinn. Thì cái khái niệm coherence được ông dùng trong tiếng Anh có bốn nghĩa tương đương trong tiếng Việt, đó là sự gắn kết, sự mạch lạc, sự chặt chẽ, sự ăn khớp. Như vậy cái gắn kết, mạch lạc, ăn khớp đó là cái gì? Thì Benjamin Quinn đưa ra như thế này. Đối lập lại với thuyết tương thích về chân lý, thì thuyết mạch lạc và chân lý cho rằng là chân lý là một tổng thể của sự gắn kết trong hệ thống của các câu, hay còn gọi là phán đoán, hoặc là niềm tin nhất quán. Thì trong một câu nó có nhiều cái thành tố, rồi có các tự loại, rồi các ngữ nghĩa liên hệ đến các tự loại này để tạo ra một cái tổng thể nhận thức, được gọi là một phán đoán. Thì trong triết học logic đó, hay là triết học ngôn ngữ, thì câu á thì như ai cũng biết là sentence trong tiếng Anh. Còn phán đoán đó có hai cách để dùng, một là judgment, hai đó là statement. Thì dù là dùng judgment hay là statement, thì các cái phán đoán đó nó cũng tương đương với một câu, và nó tạo ra được một cái sự gắn kết trong toàn hệ thống, tức là các yếu tố hình thành ra cái câu đó, thì cái đó được gọi là chân lý. Như vậy, thuyết mạch lạc về chân lý về bản chất á, là tổng hòa giữa quan điểm logic và quan niệm ngôn ngữ để tạo ra tính chân lý. Ở đây là gì? Đó là sự nhất quán. Thì dựa vào thuyết này đó, cái gọi là sự thật hay là sai lầm của một phán đoán được xác định bởi cách nó có liên hệ với các phán đoán khác, hơn là mối liên hệ của nó với thế giới. Thì đó là cái giới hạn của học thuyết này. Trong cái học thuyết tương thích đó, thì sự mô tả và hiện thực là phải ăn khớp với nhau, tương thích với nhau là một. Còn đang khi học thuyết mạch lạc về chân lý là gì? Cái sự thật được đánh giá thông qua cách nó liên hệ với các phán đoán khác trong mối quan hệ của nó trong toàn một cái đoạn văn, cho một tổng thể thôi. Cho nên ở góc độ Phật học đó, chúng ta rất khó có thể chấp nhận thuyết mạch lạc về chân lý. Cũng theo thuyết này đó, chân lý được đánh giá là thuộc tính của hệ thống các phán đoán và được gán cho các phán đoán cá thể tùy theo sự mạch lạc của tổng thể. Thế thuộc tính là cái yếu tính không thể tách rời. Phán đoán nó bắt đầu đơn giản nhất là một mệnh đề. Rồi hai mệnh đề thì được gọi là hai phán đoán. Mỗi một phán đoán, mỗi một mệnh đề nó có thể là vài ba chữ thôi. Tôi nói ví dụ vậy. Nếu đại dịch COVID-19 khép lại vào cuối năm 2021 thì toàn bộ sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn quốc nói chung đó trở lại bình thường. Ở đây chỉ có hai phán đoán chính và phụ thôi. Thì phán đoán phụ là gì? Nếu COVID được khống chế thành công. Mà cái tính chân lý của cái phán đoán này nó rất là bấp bênh. Hiện nay thì chúng ta thấy có sự suy giảm được mấy ngày rồi, ngày hôm qua nó lên lại đâu 12-13 ngàn người bị nhiễm mới trên toàn quốc. Ở Hà Nội như đi hôm qua đó, người ta thưởng thức Trung thu ra đường là vỡ kế hoạch. Thì chắc chắn là trong mấy ngày tới là cái số lượng nhiễm ở tại Hà Nội sẽ gia tăng lên. Mặc dù trong thời gian qua họ khống chế được á, gần đạt được cái zero covid ha. Nhưng mà qua cái đêm hôm qua không, nó sẽ bị vỡ trận. Đó. Như vậy cái yếu tính chân lý của cái mệnh đề một này rất là bấp bênh. Rồi kéo theo cái vế thứ hai là gì? Mọi sinh hoạt sẽ trở lại như bình thường. Làm sao mà cam kết được? Cho nên ở thành phố Hồ Chí Minh không ai dám mở miệng nói rằng là sẽ đạt được trình độ zero covid như là từ tháng 1 cho tháng 1 năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2020, cũng sau cái ngày 30 tháng 4 người dân ra đường tham dự rất là nhiều sự kiện quan trọng này đó, dẫn đến cái tình trạng lây lan. Từ đó đến giờ là vỡ trận luôn, hơn 110 ngày rồi, nhưng mà không thể nào khống chế được. Nên, như vậy đặt hai cái vấn đề đó vào trong một cái tổng thể của một câu, thì chân lý là cái thuộc tính của hệ thống phán đoán và được gắn cho các phán đoán cá thể trên một cái tổng thể có tính mạch lạc. Cái đó là chân lý thôi. Thì cái này đó có khi đó là chân lý thiệt, mà có khi đó không là chân lý. Vì logic của vấn đề nó tạo ra tính mạch lạc. Và cái tính mạch lạc không nhất thiết là tiêu chí duy nhất để đo được chân lý. Cho nên cái thuyết này, hay cụ thể là thuyết mạch lạc và chân lý đó, không có tính thuyết phục cao như là trường hợp của học thuyết tương thích về chân lý. Về bản chất đó, thì thuyết mạch lạc là thuyết nhận thức khi cho rằng chân lý là thuộc tính được ứng dụng với các phán đoán mang tính nhất quán. Thuộc tính tức là yếu tính không thể tách rời. Các phán đoán đó, tức là các mệnh đề hoặc là các câu, nó mang tính nhất quán ăn khớp và nó không có mâu thuẫn nội tại. Chứ còn cái câu trước với câu sau mà mâu thuẫn nhau á, thì chúng ta biết là nó không có chân lý nữa. Tức là thuật ngữ là nhân minh học, đó là logic Phật giáo, gọi đó là tự ngữ tư vi, tức là mình tự mâu thuẫn với chính mình. Thì trong các cái luận điểm mà nhân minh học á nêu ra đó, là cái câu tuyên bố của một người ngoại đạo nói rằng là cha tôi là người tu hạnh thanh tịnh vượt qua tham ái. Nếu mà cha anh tu hành thanh tịnh vượt qua tham ái làm sao có anh? Cái đó là không thể chấp nhận được. Thì trong cái phán đoán đó nó đã chứa hai cái thành tố đối lập nhau về ngữ nghĩa, loại trừ nhau. Brahma Acharya, phạm hạnh, hạnh thánh thiện hay là hạnh thánh. Hạnh thánh là hạnh vượt qua Kama Tanha, vượt qua được tính tham ái. Mà đã vượt qua tính tham ái thì dĩ nhiên là làm sao mà có vợ để sanh con nữa. Cho nên có rất nhiều cái phán đoán trong cuộc đời nó mang các yếu tính hay là thuộc tính đối lập nhau. Và đối lập như vậy thì làm sao có sự thật được? Không thể nào có sự thật. Bây giờ quý vị nhớ lại cái đoạn phim Titanic á, mô tả cái cảnh mà chiếc thuyền đã đang chìm xuống, thì có vị mục sư theo Anh giáo đang cầm cái quyển kinh thánh ở trên tay. Ông nói là đừng có sợ, để trấn an mọi người, Chúa sẽ cứu chúng ta, Chúa sẽ không làm cho chúng ta chết, chỉ cần khoáng niềm tin vào Chúa chúng ta sẽ được cứu sống. Thì các tín đồ ta bám vào cái chiếc áo thụng của ông vị mục sư này. Nhưng mà bản thân của ông mục sư ông đó thì mạnh mẽ như thế, cái mặt ổng méo xẹo, ông lo lắng căng thẳng, bởi vì ông biết rằng là ông sẽ chết, là mọi người sẽ chết. Nhưng mà nó chắc ăn để vượt qua cái khủng hoảng tâm lý tạm thời thôi. Thì cái biểu đạt khủng hoảng ở gương mặt sợ hãi đối lập hoàn toàn với cái lời nói rằng là đừng có sợ, Chúa sẽ cứu chúng ta, cho thấy rằng đó là một sự mâu thuẫn. Hay trong một cái phán đoán gồm có nhiều mệnh đề hoặc là tới 20 mệnh đề trở lên mà nội hàm của nó là đối lập với nhau, loại trừ nhau, xung đột nhau thì cái đó không thể được gọi là chân lý được. Thì cái này thì chúng ta thấy là nó rất là rõ ha, chân lý dưới góc độ logic của ngôn ngữ cũng rất là hấp dẫn. Thì lấy thước đo này đó đưa vào trong Phật học thì chúng ta thấy là có nhiều lời dạy của Đức Phật rất là dứt quán. Dĩ nhiên là nếu chúng ta lấy lời dạy của Đức Phật trong kinh Pali đối chiếu với lời dạy của Đức Phật trong kinh địa Sanskrit của Đại Thừa, như vậy nó chổi nhau. Hoặc là chúng ta lấy tư tưởng Phật học ở trong kinh điển Đại Thừa giai đoạn 1 so sánh với kinh điển Đại Thừa 2 cũng mâu thuẫn với nhau. Đại Thừa giai đoạn 1 là Đại Thừa Ấn Độ. Mà Đại Thừa Ấn Độ á, ví dụ như là Trung Quán, phái Trung Quán là phái Du Già đều lấy trí tuệ làm nền tảng và rất là phù hợp với Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà Đạo Phật giai đoạn 2, Đại Thừa giai đoạn 2 ở Ấn Độ bắt đầu đó manh nha cái hình thái của Tịnh Độ Tông, hình thái của Mật Tông, mặc dù chưa tạo thành là tông phái, là phát triển mạnh ở tại Trung Quốc. Qua đến Trung Quốc rồi thì hai hình thái này phát triển mạnh nhất. Thì nếu như chúng ta lấy kinh điển Đại Thừa giai đoạn 2 để đối chiếu với kinh điển giai đoạn 1, chúng ta cũng thấy là mâu thuẫn nhau, chứ đừng nói chi là so với Phật giáo Nguyên Thủy. Còn cái cách của các tổ sư Trung Hoa để cho quần chúng khỏi hoang mang, khỏi thắc mắc á, thì lý giải rằng là Đức Phật á, tùy phương tiện căn cơ trình độ của chúng sinh mà thuyết pháp cho thích hợp. Cái đó là gọi là ba phải. Nói nôm na mình thấy nó hay vậy đó, nhưng mà thực ra nếu như thế thì trở thành là ba phải. Còn pháp môn nào cũng cho mình là số một hết thì đâu là pháp môn số một thật sự. Phải có số 1 rồi có số 2. Trên thực tế Đức Phật đâu có thuyết giảng 84.000 pháp môn. Như Trung Quốc đã tuyên bố nó chỉ là 84.000 Dhamma Khanda, pháp uẩn. Pháp uẩn có thể dịch đơn ra là chủ đề chân lý hay chủ đề bài kinh. 84.000 thì có thể chấp nhận được. Chứ làm gì có 84.000 pháp môn. Tức là 84.000 cách tu, không có chuyện đó. Nếu một mình Đức Phật mà nói đến 84.000 pháp tu á, thì Đức Phật tự mâu thuẫn à. Pháp tu này đó thì nó mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại. Tức là đại mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn về là tự ngữ tư vi thì đâu thể tạo ra được tính bạch lạc trước và sau như là thuộc tính được nêu ra ở trong học thuyết này. Các triết gia về ngôn ngữ đó đưa ra đó, nó có cái gọi là mạch lạc hệ thống, systematic coherence, có mối liên hệ và vượt lên trên tính nhất quán logic, logical consistency. Nó là một cái tổng thể mà tính hệ thống nha. Còn cái tính nhất quán về logic đó có khi nó phản ánh được một phần của chân lý, nhưng mà có những lúc nó không phản ánh được phần nào của chân lý cả. Nhất là trong kỹ xảo điện ảnh đó, nếu quý vị dựa vào nhất quán logic đó thì hoàn toàn sai với sự thật hết. Quý vị cứ vào trong Facebook ha, đánh vào những cái từ khóa là kỹ xảo điện ảnh đó, thì nó có nhiều cái Facebook cho chúng ta về cái phương thức mà người Trung Quốc làm phim kiếm hiệp, thấy bay thế này, đánh võ thế kia, cưỡi ngựa thế ngọ, thực ra là làm trong một cái phim chùa có chút xíu à. Vì sao nó có phong xanh hết, nó rất là đơn giản bình thường thôi, nhưng mà bằng cái kia sao tao ráp nó vô, khi ra thành cái bộ phim mình tưởng như là thiệt vậy đó. Hoặc là những cái bộ phim liên hệ đến các loài thú, cọp voi sư tử vân vân, nói chuyện với con người, gần gũi với con người, lắng nghe con người điều khiển ha, mà không có cắn con người, không ăn thịt con người, chúng ta tưởng như thật mà thực ra đó họ lấy người thật họ đóng hết, rồi sau đó nó dùng cái kỹ xảo điện ảnh biến cái người thật đó thành một cái con vật bất kỳ nào đó. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ thấy là gì, trong một cái thước phim đó có người và vật đó đang tương tác với nhau. Thực ra là người với người, rồi sau đó kỹ xảo để thay đổi. Như vậy nếu chúng ta dựa vào tính logic nhất quán này đó thì nó đâu có nói lên được cái gì đâu. nhưng mà không có kiến thức về vấn đề điện ảnh đó, kỹ xảo điện ảnh đó, cho ta tưởng là thiệt mà thực ra không có thiệt. Cho nên để tránh cái tình trạng sai lầm đó đó, thì triết gia Joachim đưa ra nó phải là tính mạch lạc hệ thống nhước lên trên tính nhất quán logic, thì cái đó mới gọi là chân lý. Về phương diện này thì Bertrand Russell, một triết gia nổi tiếng, đưa ra rằng đó, niềm tin và sự vô định niềm tin đều liên lạc với hệ thống đức tin. Như vậy từ đó chúng ta có thể suy ra rằng đó là đức tin mâu thuẫn nhau cũng được xem là đúng theo thuyết bạch lạc. Đó là cái giới hạn của thuyết này. Ví dụ như là những người theo Thiên Chúa giáo đó, mà ở Việt Nam thường gọi là Công giáo, tiếng Anh ta cũng dùng là Công giáo Catholic, tức là tôn giáo cộng đồng, tôn giáo chung, chiếm đại đa số. Người ta cho rằng là Đức Mẹ Maria là Đức Mẹ độc trinh. Còn những người theo Tin Lành ta không chấp nhận học thuyết đó. Ta đưa ra là trong Kinh Thánh mô tả là ngoài Chúa Giêsu thì bà Maria còn sinh ra mấy người anh em khác của Chúa. Và đang khi các nhà thần học của Công giáo thì ta đứng trên góc độ là gì? Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Chúa Con. Chúa Thánh Thần á, Chúa Cha là nhập vào cơ thể của bà Maria đó là qua Chúa Thánh Thần để tạo ra Chúa Con là Chúa Giêsu. Cho nên đó là cái sự nhập đó đó nó không phải là cái sự giao hoan giống như là người bình thường. Do đó mặc dù mang thai Chúa Giêsu nhưng mà bà Maria vẫn được xem là đồng trinh. Ta nói ở ngay cái thời điểm đó thôi, chứ còn sau cái thời điểm hoặc là trước thời điểm Chúa Giêsu ra đời mà bà Maria có con thì cái đó ta không nói đến giai đoạn đó. Trước và sau đó ta nói ngay thời điểm đó thôi, đồng trinh là chỗ đó thôi. Thì bên đó là Tin Lành không chấp nhận. Thì trong 96 điều trần điều vị linh mục mà tách ra để lập thành phái Tin Lành đó cách đây 400 mấy năm đó. Thì ông phản bác cái chuyện đó. Và cái đó nó được xem là gì? Bị rút phép thẩm cộng. Tức là chúc phế cái vai trò linh mục. Ông lập ra cái phái Tin Lành ở tại Đức, rồi sau đó nó lan rộng ở châu Âu và nay là toàn cầu. Có hơn 400 phái. Thì bây giờ đó thì chúng ta thấy là hai cái thuyết này đó nó mâu thuẫn nhau và nó phủ định nhau. Nhưng mà nếu dựa vào cái thuyết mạch lạc và chân lý thì cái lý thuyết của các nhà thần học Công giáo về Đức Mẹ Maria Đồng Trinh chúng ta nghe cũng thấy rất là logic. Những tín đồ ta nghe ta chấp nhận, ta thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà trong những người anh em thôi, Tin Lành thôi, ta thấy cái này nó không có logic, nó cũng không có mạch lạc, cho nên ta không chấp nhận. Như vậy dù là thuyết đồng trinh hay là thuyết phi đồng trinh, hai cái đối lập nhau ở trong hai hệ thống vẫn được xem là mạch lạc theo học thuyết mạch lạc này. Thì đây là một trong những giới hạn của thuyết mạch lạc về chân lý. Tôi xin đưa ra một cái ví dụ tiếp chút xíu nha. Có một ông nọ là người miền Nam đi ngang qua nhà của một bà người Huế, thì chẳng may bị con chó trong nhà bà đó lao ra cắn vào chân. Ông hoảng hốt la lên: chó. Thì bà chủ chó đó nghe cái tiếng lạ, tiếng la, sợ chó cắn khách, cho nên liền từ trong nhà chạy ra, vừa là con chó của nhà mình để chấn an khách. Bà vừa chạy vừa thanh minh: chó không răng mô. Và nói theo cái giọng Huế mà. Thì cái ông bị ra là ông bực dữ lắm, vì ông vừa bị chó cắn cho vào chân, máu đang chảy ra, rồi bị xé rách cái quần của ông luôn. Mà bà kia bà nói thế thì làm sao chấp nhận được. Ông đi tiếc là quát lên, bà nói: chị thiệt là quá đáng, tôi nói cho chị nghe, chị nói sao con chó chị mà không răng à? Nếu nó không răng làm sao nó cắn cái chân của tôi, là rách cái quần của tôi mà chảy máu rồi, chị nhìn thấy rõ ràng là sau đó là không răng ngô. Chứ thực tế đó thì cái bà này bà là giọng Huế, nói theo cái văn hóa Huế. Bà ý bà nói là gì? Con chó này không có bệnh gì đâu, để chấn an khách. Lỡ có bị cắn nữa cũng không có độc. Không răng mô tức là không có làm chi, không ra làm sao. Chứ không phải là nói là con chó không có răng. Như vậy là trong các cái hệ ngôn ngữ đó dùng miền thì chúng ta thấy là mỗi miền đó thì phản ánh cái ngôn ngữ theo một cái cách nghiệp riêng so với toàn quốc gia và nghiệp chung của cái vùng miền đó. Và nếu chúng ta không trải nghiệm cái nghiệp riêng và nghiệp chung của vùng miền đó, chúng ta nghe chúng ta sẽ hiểu lầm liền cái thông tin được là truyền ra và dẫn đến sự cãi lộn. Đó là câu chuyện tiếu mà nó nói về mặc dù có mạch lạc đấy nhưng mà nó không có sự thật. Và thứ ba là tôi trình bày về thuyết thực dụng về chân lý. Pragmatic Theory of Truth. Tức là các triết gia theo cái hướng này đó đánh giá chân lý trên tính thực dụng. Đó, tính thực dụng. Nổi tiếng thì gồm có các triết gia như là William James, John Dewey và Charles Sanders Peirce, đó là ba triết gia tiêu biểu. Thì học thuyết này đó đưa ra quan điểm như sau: là tính thực dụng của chân lý bao gồm các giải thích, các định nghĩa, các khái niệm chân lý vốn phân biệt triết lý về tính thực dụng và sự thực dụng. Chúng ta thấy cái cách đó nó rất là mơ hồ, cũng rất là khó hiểu. Nhưng mà cái trọng tâm á, thì nó gồm có hai cái từ thôi. Đó là triết học về tính thực dụng, philosophy of pragmatism, và sự thực dụng, pragmatism hay pragmatic. Tức là nếu mà chân lý mà tách ra khỏi tính thực dụng á, tính thực tiễn đó, thì chân lý đó không còn là chân lý nữa. Thì ở góc độ này thì trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy qua văn hệ Bali đó thì chúng ta thấy là có một số tính là thực dụng hay là tính thực tiễn. Ví dụ như là dụ ngôn về mũi tên độc lỡ bị bắn trúng từ sau lưng bởi một kẻ bắn lén nào đó ha. Thì lời Phật dạy đó là tránh cái thái độ thứ nhất, truy tìm ai là tác giả của mũi tên, vì mình có thể chết trước khi cái câu trả lời đó đạt được. Thứ hai đó là chán nản cường điệu quá nỗi khổ niềm đau từ mũi tên độc, nó làm cho nỗi đau gia tăng. Và giải pháp đúng nhất mà Đức Phật dạy là gì? Tìm bằng các nỗ lực chân chính để có được cái trị liệu mũi tên, còn các vấn đề còn lại để cho luật pháp giải quyết. Còn vì chúng ta không dính vào cái hận thù này, làm sao giải quyết cái vấn đề đó, khép lại cái nỗi khổ niềm đau đó, thì cái đó nó là tính thực dụng. Hoặc là một cái ánh dụ thứ hai đó, Đức Phật nói là lá sim si ba đó nằm trên lòng bàn tay và sim si ba nằm trong rừng. Sim si ba lòng bàn tay là có chọn lựa rất ít, rất là thực tiễn. Đang khi hình ảnh đó được ví dụ cho những lời kinh Phật dạy 84.000 Dhamma Khanda. Mặc dù 84.000 là nhiều dữ dằn lắm so với các tôn giáo khác, nhưng là một số rất ít so với cái rừng tri thức bao la mà bằng toàn trí, toàn giác của Đức Phật đạt được sau khi trở thành Đức Phật. Thì đây cũng là một cái ví dụ thứ hai nói về tính thực tiễn, tức là Đức Phật sẽ không dạy những điều không thật sự có ích. Và tương tự đó thì chúng ta thấy là Đức Phật còn có các học thuyết như là những câu hỏi không trả lời, nó gồm có 14 câu hỏi. Câu hỏi đến thân và tâm là khác nhau, là giống nhau, là vừa giống nhau, vừa khác nhau, vừa chẳng giống nhau, vừa chẳng khác nhau. Rồi thế giới này đó là hữu biên, là vô biên, vừa hữu biên, vừa vô biên, vừa không hữu biên, vừa không vô biên. Rồi Đức Phật Thích Ca, các bậc thánh sau khi chết đó, còn tồn tại hay không tồn tại, vừa tồn tại, vừa không tồn tại, vừa chẳng tồn tại, vừa chẳng không tồn tại, vân vân. Thì tổng cộng nó có một cái chuỗi hay là bộ câu hỏi gồm có 14 câu. Thì các triết gia Phật giáo thường lý giải đó, đó là tính thực tiễn trong lời dạy của Đức Phật. Những điều mà không thật sự có lợi ích cho con người, Đức Phật dù có biết, Đức Phật không trả lời. Để đề cao tính thực tiễn hay tính thực dụng. Thì ở góc độ này thì học thuyết về tính thực dụng á, có mối liên hệ nhất định. Có mối liên hệ nhất định. Theo các triết gia ngôn ngữ đó, thì thuyết thực dụng và chân lý lệ thuộc vào các chân ngôn thực dụng, pragmatic maxim, như là phương tiện làm rõ ý nghĩa của các khái niệm khó, chẳng hạn như khái niệm chân lý. Thì phải có những cái tính thực dụng đó thì mới đạt được, còn bằng không thì không để. Họ đưa ra như thế này: các sản phẩm niềm tin, tức là belief, rồi sự chắc chắn, certainty, kiến thức, knowledge, rồi chân lý, truth, chỉ là kết quả của một tiến trình khảo cứu thôi, inquiry process. Nó là một cái tiến trình khảo cứu có liên hệ với nhau. Theo họ đó thì khảo cứu về đặc tính của chân lý bắt đầu với ý niệm về yếu tố mang tính thông tin có ý nghĩa, mà chân lý của thông tin có ý nghĩa được nghi vấn và cần được đánh giá đúng. Đó là một cái định nghĩa rất là tối nghĩa và khó hiểu. Ý muốn nói rằng đó là khảo cứu về chân lý luôn luôn nó khởi đầu từ cái ý niệm đó, nó liên hệ đến tính thông tin. Thông tin là có hai cái thứ: thông tin có ý nghĩa và thông tin vô nghĩa. Và làm thế nào để nối cái tiến trình nghiên cứu đó với các thông tin có ý nghĩa, tức là có giá trị thực dụng, thì cái đó được gọi là chân lý. Còn nếu thoát ra khỏi cái giá trị thực dụng đó thì nó không còn là chân lý. Yếu tố về thực dụng chân lý nó gồm có, trước nhất là sự mô tả. Chân lý nào cũng phải có mô tả, expression. Không có mô tả làm sao ta hiểu được. Ví dụ như là Thiền Tông Trung Hoa đưa ra cái câu chuyện tại đỉnh núi Linh Thú. Ngày hôm nọ Đức Phật không nói lời nào, tay cầm cái hoa sen lên, mọi người ngơ ngác, riêng chỉ có Ngài Ca Diếp là mỉm cười. Ta hiểu được tâm Phật, tâm ấn tâm, tâm truyền tâm. Thì từ đó đó là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng này trao lại cho Ca Diếp. Thì đây là quan điểm là kế thừa và nâng Đức Phật lên, là khai tổ. Ca Diếp là tổ thứ hai của các thiền sư Trung Quốc thôi. Còn cái này nó không có trong truyền thống của Tây Tạng, cũng không có trong truyền thống của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ, lại càng không có trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Thế vậy là nó cũng là một cách mô tả đấy. Mô tả phi ngôn ngữ, mà mô tả đây là mô tả bằng các cái biểu đạt cơ thể thôi. Đó là cái bàn tay giơ lên, có cái hoa sen, mà hoa sen là biểu tượng của trí tuệ. Là vô ngôn là nói cái cách trải nghiệm thực tiễn, chứ không có phải bị lệ thuộc vào sự mô tả. Nó cũng là một thức mô tả vô thanh, non-verbal language, hoặc là non-verbal expression, tức là ngôn ngữ không phải bằng miệng. Và ngoài cái yếu tố mô tả ra, nó còn có hình ảnh, tức là image, hoặc là các ấn tượng, impression, hay là các cái dấu chỉ, mark, hoặc là sign, tức là các cái dấu hiệu biểu đạt ra, hoặc là cái cách biểu diễn, performance, hoặc là các bức tranh, tức là picture, hoặc là câu, sentence, hoặc là biểu tượng, tức là symbol. Biểu tượng này nó gồm có như là cái hoa sen, tượng trưng trí tuệ, chữ vạn trong đại thừa tượng trưng cho các tường. Rồi mỗi một trường phái Phật giáo thì nó có nhiều cái hệ biểu tượng khác nhau. Chẳng hạn như là bánh xe 24 cam do vua Ashoka tự dưng cho chân lý. Giống như bánh xe cần phải lăn chuyển chứ không được đứng tại chỗ. Đi mỗi người mỗi hướng, không trùng hướng nhau. Truyền bá chân lý toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối. Cả văn lẫn nghĩa, vì phúc lệ, vì an lạc và hạnh phúc cho số đọc. Thì bên cạnh đó đó thì nó càng có thêm các cái bản văn text, rồi có tư tưởng ở trong đó, thought, rồi có những cái lời dạy, utterance, rồi có những cái từ dùng để mô tả, words, rồi có công việc, work. Rồi dĩ nhiên là nó phải chứa đựng được chân lý, truth bearer. Đó. Thế như vậy, đây là những yếu tố mà các nhà triết gia về chân lý ở góc độ thực dụng dùng để mô tả cái tổng thể thực dụng đó, phải dùng đến các yếu tố này. Bây giờ chúng ta thử khảo sát một cái câu chuyện cười thôi. của người Quảng Nam. Ông bố vợ người Quảng Nam vào Sài Gòn thăm người con gái lấy chồng tại đây. Một hôm đó, ông nói với chàng rể: ngày mai con đưa ba đi sở thú chơi nhé. Cậu con rể đó bận công chuyện nên đã trả lời với bố vợ rằng: mai hả, con kẹt, ba bảo vợ con đưa đi. Thì nghe cái câu đó là lập tức á, bố vợ hùng hổ: tổ cha mày, mày không đưa tao đi thì thôi, tại sao mày lại chửi tao? Cậu con rể ngớ người ra, không biết đâu phải nói thế nào, giải thích thế nào để cho bố vợ mình khỏi giận nữa. Thực ra thì cái chữ kẹt á là bận công chuyện, cái phương ngữ của miền Nam. Thay vì đó là con bị bận công việc hay là bận công chuyện, thì người miền Nam có thói quen đó là con kẹt hoặc là con bị kẹt, gọi tắt lại là con kẹt. Mà con kẹt đó, nói theo cái phương ngữ của người Quảng Nam đó là một cái câu chửi thề, chửi tục á. Cho nên đó là nói giọng miền Nam có một số từ mà người Quảng Nam nghe ta tưởng như là chửi tục. Và tương tự có một số từ phương ngữ của miền của người Quảng Nam nói là những miền khác ta nghe ta tưởng là chửi tục. Mà thực tế thì ta đâu có dụng ý đó đâu. Thì ở đây chúng ta thấy là cái sự ngộ nhận đã xảy ra giữa hai bố con, một người Quảng Nam, một người miền Nam. Chính hiệu. Bởi vì nó thiếu đi tất cả những yếu tố biểu đạt đó, cái sự mạch lạc đó, trong tổng thể cái câu chuyện đó người ta không nắm được. Nó không nắm được thì ta hiểu theo cái cách riêng của mình, lấy mình làm hệ quy chiếu. Cho nên nó dẫn đến ngộ nhận. Phần cuối cùng đó là thuyết ngữ nghĩa về chân lý. Thuyết ý nghĩa về chân lý, Semantic Theory of Truth. Thì đây là học thuyết cho rằng chân lý là thuộc tính của câu, tức là ta đứng từ góc độ dân phạm học. Nguyên tắc tiếng Anh đó là gì? Truth is a property of sentences. Property là thuộc tính hay là đặc điểm hay là tài sản. Ở đây dịch là thuộc tính. Về triết học thì property dịch là thuộc tính. Chân lý là thuộc tính của câu. Nghe rất là tối nghĩa. Thì dĩ nhiên là chân lý phải mô tả bằng ngôn ngữ, người ta mới hiểu. Thì mô tả nó là một cái thuộc tính của câu thôi. Thì tưởng chừng như nó đơn giản như vậy. Thực ra đó thì trong triết học và văn phạm á, thì cái khái niệm câu nó phức tạp lắm. Các câu được trích dẫn thường được viết bằng ký hiệu là bê phở, có khi nằm trong dấu ngoặc kép. Luôn là tên để sử dụng cho các câu nhất định. Đang khi các câu chưa trích dẫn được sử dụng như là các câu siêu ngôn ngữ, vốn là bản dịch của các câu trong ngôn ngữ đối tượng. Đó là cái cách lý luận của các triết gia văn phạm để nói về học thuyết ngữ nghĩa của chân lý. Tức là ta dựa vào cái cấu trúc văn phạm làm sao mô tả chuẩn xác để cho người đọc nó không bị ngộ nhận, không có hiểu sai. Triết gia lỗi lạc về lĩnh vực học thuyết này đó là Alfred Tarski. Cụ thể là trong tác phẩm On the Concept of Truth in Formal Languages, tạm dịch đó là về khái niệm chân lý trong các ngôn ngữ chính thống, xuất bản vào thập niên năm 1930. Thì cái công thức mà trong tác phẩm này ông nêu ra đó, bê phở tức là tượng trưng cho một câu á, là đúng nếu và chỉ nếu bê phở .. Trong đó đó, bê phở được hiểu là tham chiếu của câu, tức là tên câu trong câu siêu ngôn ngữ, mà siêu ngôn ngữ là bản dịch của câu tương thích trong ngôn ngữ đối vật, object language. Rất là khó hiểu ha, rất là khó hiểu. Thì ý của ông muốn nói như thế này, tức là không có ngôn ngữ nào được chứa đựng, chứa được vị ngữ chân lý. Bất cứ ngôn ngữ của nước nào cũng không bao giờ chứa được vị ngữ có chân lý. Vị ngữ có chân lý đó gọi là truth predicate. Predicate là vị ngữ. Còn chân lý đó là cái thuộc tính. Tôi sẽ lặp lại, không có ngôn ngữ chứa đựng vị ngữ chân lý, nghĩa là mô tả là đúng, chỉ có thể áp dụng với các